Bạn đã bao giờ nghe đến hình ảnh so sánh tiền như một thanh sô-cô-la chưa được có bao giờ chưa? Đó chính là hình ảnh quen thuộc người ta dùng khi nhắc đến tình trạng giá tiền tệ Bolivares sụt giảm không phanh tại Venezuela. Vậy người dân tại đất nước này đã phải vật lộn thế nào để có thể sống sót trong thời kỳ khó khăn này đây? Hôm nay, trong phát sóng tuần này, chúng mình gồm Minh Anh,
Tuấn Anh
và Tú Anh
sẽ cùng chia sẻ với các bạn câu chuyện về việc đổi tiền ngoại tệ tại Venezuela trong thời gian đất nước này đang trong tình trạng lạm phát phi mã và một vài câu chuyện trong bối cảnh Việt Nam cũng liên quan đến vấn đề này. Câu chuyện chúng mình kể được dựa trên nội dung phát sóng số 858 của Postcard National Public Radio có tên Venezuela's Fugitive Money Traders. Mong rằng sau tập phát sóng này, chúng mình có thể cung cấp cho các bạn cái nhìn rõ hơn về việc trao đổi ngoại tệ đô la Mỹ tại Venezuela và nhất là thực trạng trao đổi ngoại tệ tại Việt Nam. Thực trạng tiền tệ hiện nay tại Venezuela đó chính là người dân đổ xô đi đổi đồng Bolivares sang đồng đô la Mỹ vì tiền Bolivares đang sụt giảm quá kinh khủng. Sau khi giá dầu giảm đi và đất nước cần phải in nhiều tiền hơn để chi trả các hóa đơn thì đồng tiền mất giá trầm trọng.
Hiện tượng này còn được gọi là Wibero hay trong tiếng Việt là hiện tượng xe cút kít. Nó bắt nguồn từ sự việc xảy ra tại một quốc gia nghèo ở châu Phi được biết đến là một quốc gia rất là thừa tiền. Người dân ở đây phải dùng đến xe cút kít để chở tiền đem đi bán lấy tiền ngoại tệ.
Cũng tương tự như vậy, ở Venezuela, để mua món đồ tạp hóa nho nhỏ thì bây giờ người ta phải mang theo rất nhiều tiền. Thay vì mang ví thì họ sẽ đem theo bao tải. Và thay vì tính nhầm số tiền cần phải trả thì bây giờ người ta mua bán bằng cách cân trọng lượng những tờ tiền mệnh giá giống nhau. Theo một tờ báo địa phương, người dân Venezuela hiện tại cái gì cũng thiếu, ngoại trừ tiền mặt.
Bà Mila, một công dân Venezuela cho hay, đồng kính thì giữ giá còn tốt hơn cả tiền. Và mọi người thì nên đi mua đường về tích trữ như của cải. Đó là những thứ mà bạn có thể hy vọng bán đi hoặc trao đổi sau này cho tiền trọ hoặc là phí xe ô tô.
Đồng tiền tụt giá đến mức mà những mệnh giá nhỏ còn chẳng đáng so với giấy in ra chúng nữa. Tiền thì trải đầy đường, người qua lại thậm chí còn không thèm nhặt lên. Thậm chí người ta còn xé nhỏ tiền ra để dùng làm hoa giấy, vòng tay và dệt rổ bằng tiền. Chính vì thế mà họ ví tiền Bolivares như một thanh sô-cô-la không được gói. Giây phút chạm vào tay thì nó chảy ra luôn. Bởi thế mà người dân Venezuela không ai dám giữ đồng tiền Bolivares khi mà đồng tiền cầm trên tay mình hiện tại có thể mất giá ngay giá trị sau một đêm hay có lẽ là sau từng giờ. Trước tình hình đó thì người dân đổ xô đi đổ sang tiền ngoại tệ mà chủ yếu là đô la như một công cụ để giữ tiền và tiết kiệm. Đây là lúc câu chuyện đổi tiền bắt đầu và ngày càng trở nên phức tạp.
Thực tế cho thấy thì những người có thể lưu trữ tiền của họ bên ngoài hệ thống tài chính của Venezuela sẽ có thể bảo toàn tài sản của họ tốt hơn và tận hưởng cuộc sống chất lượng cao hơn. Tuy nhiên thì có nhiều lý do khiến cho chính phủ phản đối việc này. Thứ nhất thì với tình trạng đồng Bolivares đang rất suy yếu như hiện nay thì càng nhiều người tiếp cận với đô la thì đồng Bolivares lại càng giảm giá trị hơn. Thứ hai thì chính phủ không muốn Venezuela, một đất nước xã hội chủ nghĩa, trở thành thuộc địa của đồng đô la. Bên cạnh đó thì khi từ bỏ nội tệ, chính phủ sẽ bị mất quyền lực để in tiền khi cần. Do vậy mà chính phủ nước này đã siết chặt quản lý tiền ngoại tệ khiến cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp phải ra thị trường chợ đen để mua đô la. Nhiều người dân Venezuela đã chuyển sang giao dịch đổi tiền bằng tiền điện tử thông qua các trang web giao dịch tiền mã hóa để thực hiện các hoạt động ngoại thương, trao đổi buôn bán với quốc tế và sinh tồn được qua thời kỳ khủng hoảng này. Để tránh bị truy tố thì nhiều người đã lén bỏ trốn sang các nước lân cận để có thể thực hiện hoạt động đổi tiền này. Theo thống kê thì chính phủ đã phát 621 lệnh bắt giữ, buộc 255 người phải hầu tòa và khóa 3.059 tài khoản ngân hàng cá nhân do cáo buộc liên quan đến nhiều tội danh như là khủng bố, rửa tiền, tội phạm máy tính và hàng loạt tội danh khác. Tổng thống Maduro đã đổ lỗi cho các website công bố tỷ lệ trao đổi ngoại hối trên thị trường chợ đen đã gây ra tình trạng lạm phát phi mã ở Venezuela. Lãnh đạo Đảng Xã hội Chủ nghĩa cho rằng đó là một phần của cuộc chiến tranh kinh tế do phe đối lập và Hoa Kỳ tạo ra để lật đổ ông.
Vậy sự đổ lỗi này có chính xác không?
Sự thực là không. Các nhà kinh tế học đã chỉ ra rằng tỷ giá ngoại hối được đưa ra bởi chính phủ lại là tỷ giá giả mạo. Tỷ giá này chỉ có thể được tiếp cận bởi những người được gọi là Los Enchufados, tức là những người gần gũi với chế độ. Họ chỉ cần 170.000 Bolivares để đổi lấy 1 đô la, trong khi những người khác phải sử dụng đến hơn 3 triệu Bolivares.
Có thể thấy rằng khá là nhiều người có thể trục lợi từ việc này đúng không?
Chính xác. Những người sở hữu lượng lớn đô la có thể lợi dụng thị trường tín dụng thợ đen màu mỡ bằng cách mua đồng tiền nội địa, sau đó cá kiếm hàng triệu đô la vào túi.
Như vậy, xem ra nếu không có thông tin về tỷ giá đối hóa được công bố trên các website thì không ai có thể biết được sự thật này nhỉ?
Đúng vậy đấy. Và một trong các website dịch vụ được nhiều người dân Venezuela sử dụng là ATM, được phát triển bởi một thanh niên Mexico tên là Ruben Galindo. Dịch vụ này cho phép khách hàng chuyển đổi giữa một số tiền mã hóa sang Bolivares và gửi tiền ngoại hối ra nước ngoài. Anh Ruben Galindo cho hay, website của họ không tham gia vào việc kiểm soát giá cả, người dùng có thể đổi tiền theo mệnh giá mà họ muốn. Các cộng sự của anh đã đăng tải nhiều bài viết về giá trị thật của đồng Bolivares lên Twitter để cho cả thế giới thấy rằng đồng tiền của đất nước dầu mỏ này đã mất giá trị đến thế nào. Đây là một trong những lý do mà chính phủ Venezuela đã ban lệnh truy bắt họ. Bộ Tài chính của Venezuela đã gửi một email cảnh báo yêu cầu ATM dừng việc công bố các tỷ giá được cho là giả mạo lại, nếu không sẽ bị chịu án tù từ 10 đến 15 năm.
Ban đầu, ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Ruben rất phấn khích và hào hứng với việc này vì chứng tỏ hoạt động của đội anh đã đem lại sự chú ý và hiện tại anh đang ở Mexico nên cũng không quá lo lắng về email cảnh báo kia.
Tuy nhiên, ngay sau đó anh hoảng hốt nhận ra rằng những cộng sự hiện đang ở Venezuela có thể đang gặp nguy hiểm. Anh thông báo về việc ngừng hoạt động của ATM và tiến hành việc bỏ trốn cho các cộng sự ở Venezuela. Họ đã thoát khỏi biên giới Venezuela bằng nhiều phương tiện như ô tô, máy bay và thậm chí là cả xe buýt. Ruben sắp xếp cho tất cả cộng sự của mình đến một căn nhà tại một vùng yên tĩnh ở phần biên giới phía Colombia. Tất cả có 25 người đã thoát được, trừ Mila.
Chị vẫn nhớ giây phút đó, chị bảo Ruben rằng chị tha thiết muốn ở lại quê hương của mình. Tuy nhiên thì chịu cảnh bị cảnh sát truy lùng, Mila cuối cùng cũng phải trốn đi cùng chồng và người con trai 7 tháng tuổi. Chị đi mà không thể nào tạm biệt bạn bè người thân, chị phải bỏ lại tất cả mọi thứ, từ xe cộ cho đến nhà cửa.
Khá bất công cho Mila nhỉ? Chính quyền đã buộc tội chị làm giả tỷ giá hối đoái vì mục đích khủng bố, trong khi chị chỉ đang cố gắng định giá giá trị thật sự của đồng Bolivares. Mila chia sẻ những điều này trong nước mắt, chị đang bị truy đuổi. Thế nên chị phải giấu danh tính, chúng ta chỉ có thể biết tên chị là Mila. Trong một vài tháng sau đó, ATM tiếp tục hoạt động trở lại. Tất cả mọi người cùng một nhà và làm việc với nhau với mong muốn cống hiến cho mọi người và đóng góp thay đổi bộ mặt quê hương.
Rồi là câu chuyện xảy ra tại Venezuela. Tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng chia sẻ một vài thông tin liên quan đến hoạt động đổi tiền ngoại tệ tại Việt Nam. Vào cuối tháng 10 vừa qua thì dư luận xôn xao về câu chuyện anh thợ điện đổi 100 đô la bị xử phạt 90 triệu đồng ở Cần Thơ. Được người thân gửi cho 100 đô la, anh Nguyễn Cà Rê đã đem số tiền này đến tiệm vàng để đổi. Tuy nhiên thì theo quy định hiện nay, hành vi mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do, tức là không qua hệ thống tổ chức tín dụng hoặc các điểm thu đổi ngoại tệ có giấy phép là trái với pháp luật. Ở điểm A khoản 3 điều 24 nghị định 96/2014 của chính phủ quy định rằng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có nêu rõ phạt 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép đổi ngoại tệ. Như vậy thì trong trường hợp trên, anh Cà Rê phải đóng số tiền phạt gồm 90 triệu và bị tịch thu 2,3 triệu đồng từ việc đổi tiền. Sự việc này thì khiến không ít người dân phải cảm thấy bị sốc bởi trước giờ việc đổi tiền vẫn diễn ra như cơm bữa.
Tuy vậy, bất chấp việc xử phạt, hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép vẫn diễn ra tấp nập tại các chợ ngoại tệ chui. Không khó để tiếp cận dịch vụ này tại phố ngoại tệ Hà Trung ở Hà Nội, con phố dài hơn 200m với hàng chục cửa hàng mua bán vàng bạc. Không chỉ đổi USD mà các tiệm vàng ở đây cũng mua bán ngoại tệ của nhiều nước khác như Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản. Ở phía ngoài cửa hàng là bảng ghi chi tiết tỷ giá đồng ngoại tệ của các nước để khách hàng tham khảo. Nhiều khách hàng lựa chọn mua bán ngoại tệ trái phép ở đây không chỉ bởi vì tỷ giá đây cao hơn hẳn so với các ngân hàng thương mại, mà còn bởi thủ tục giao dịch đơn giản, nhanh gọn. Ngoài ra, những đường dây chuyển tiền xách tay liên quốc gia cũng hoạt động rất sôi nổi, chủ yếu từ các nước Nhật, Hàn, Mỹ về Việt Nam. Đầu năm 2014, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người Việt Nam vì tội danh chuyển tiền lậu và đưa ra nghi ngờ rằng 500 triệu yên đã được chuyển về Việt Nam qua đường dây trái phép này.
Trên đây là câu chuyện về việc chuyển đổi ngoại tệ Venezuela và những liên hệ tới bối cảnh nước ta. Nhờ anh Ruben Galindo, chị Mila và các cộng sự, sự khủng hoảng tiền tệ ở Venezuela đã được làm sáng tỏ cho cả thế giới. Họ cũng góp phần tự do hóa đồng tiền. Có thể thấy, hiện nay không ở đâu mà đồng ngoại tệ lại có sức mạnh lớn như vậy ở Venezuela. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi ngoại tệ tại Việt Nam cũng cần được lưu ý nhiều và nhiều người dân vẫn còn chưa nắm được những quy định ban hành về việc này. Vậy sau khi nghe câu chuyện này, các bạn có những suy nghĩ gì không? Và nếu muốn chia sẻ thì hãy liên lạc với chúng mình qua email internationalstudy@gmail.com nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp các bạn vào lần phát sóng tiếp theo.